anh chị em.
Chúa ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 5 câu 38 hết câu 42. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng mắt để mắt, răng để răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải thì hãy giơ má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy cởi cả áo choàng cho nó nữa. Nếu có ai bắt anh đi một dặm thì hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì hãy cho. Ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chủ đề các bài đọc chúng ta vừa nghe trong thánh lễ muốn dạy chúng ta mình phải sống khôn ngoan và sống bác ái với hết mọi người, kể cả những kẻ từng làm hại chúng ta, tức là người ta nói là kẻ thù phải yêu cả người đó. Đoạn tin mừng chúng ta vừa mới nghe ở trong Matthew chương 5 này là được gọi là bài giảng trên núi. Thì luật mới của Chúa, Chúa Giêsu có quyền nói là: tôi đến không phải để hủy bỏ những điều cũ, mà chấm một vết trong điều cũ không bỏ, mà tôi đến để làm hoàn hảo cái điều đã viết. Matthew chương 5 câu 17. Mục đích Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đến để làm hoàn hảo tất cả những ý của Thiên Chúa đã từng mặc khải cho các ngôn sứ trong thời cũ. Chưa hoàn hảo, Chúa Giêsu đến mới hoàn hảo. Chúng ta dựa ngay vào các bài đọc hôm nay để chúng ta xin Chúa cho chúng ta sống với Chúa, sống nhờ Chúa, sống trong Chúa, để ta mới có thể kiện toàn giữa yêu mà Chúa dạy chúng ta hôm nay là yêu cả kẻ thù là một điều rất là khó. Có ba điều mà chúng ta phải để ý: yêu kẻ thù, yêu kẻ hại mình để làm hoàn hảo luật. Thứ nhất là ta phải đối xử nhân ái cả với kẻ gian ác. Thứ hai là trước mặt kẻ gian ác chúng ta phải sống khôn ngoan. Và thứ ba là chúng ta không dùng quyền của mình, thế lực của mình để xử, để thống trị kẻ gian ác, kẻ hại ta. Bởi vì sao? Ba điều tôi nói nó vượt trên cái công bằng mà luật xưa của người Do Thái Chúa ban cho qua Môi-se và các tiên tri đó là dựa trên công bằng. Nhưng Matthew chương 5 câu 38 tin mừng chúng ta mới nghe Chúa nói là mắt thế mắt, răng thế răng. Tức là nó đấm mình bị hư một mắt, mình có quyền chọc thủng nó một mắt. Nó bẻ mình một cái răng, mình cũng có quyền bẻ nó một cái răng. Công bằng đó. Công bằng là như vậy đấy. Cái kiểu nói Việt Nam là ăn miếng trả miếng. Nếu mà chúng ta sống với nhau chỉ là ăn miếng trả miếng thì chúng ta có hơn nhiều con chó. chúng ta đá con chó, nó cắn chúng ta liền. Bình thường nó không cắn đâu, nhưng mà mình giữ chân bị đá nó cắn liền. Ăn miếng chẳng miếng, ta đâu mà nó là chó đâu. Cho nên để tỏ lòng nhân ái với kẻ ác, tin mừng nơi Chúa Giêsu dạy đừng cự lại kẻ ác. Nếu nó vả ngươi má bên phải thì hãy đưa má bên trái cho nó vả luôn. Nó khiển ngươi để đoạt áo lót thì cởi luôn áo choàng cho nó. Áo choàng đối với người Do Thái thì quý hơn áo lót. Nếu nó bắt mình đi một dặm thì đi gấp đôi, hai dặm. Nó xin thì cứ cho, nó vay không cướp tử. Luật Do Thái chỉ cho những người đồng trùng vay thôi mà không được lấy lời, còn kẻ khác thì phải lấy lời. Đây Chúa làm hơn bề mặt như vậy đấy, Ngài đến làm hoàn hảo bề mặt. Thế thì cái câu rất là khó. Chúa nói là nó vả mình má bên phải thì đưa má bên trái cho nó vả luôn. Như vậy là Chúa dạy mình nhu nhược. Mình mà không cự lại đó, để đánh tiếp đó, người ta bảo là sao? Mình nối giáo cho giặc. Tức là mình tạo điều kiện cho nó sống ác. Không phải, chứ không dạy chúng ta một lối sống nhu nhược để kích động người khác sống thật ác đâu. Bởi vì nếu mà chúng ta lấy ác đáp lại người làm lành thì ta là Satan, là ma quỷ. Nếu ta lấy điều ác đáp lại kẻ ác thì ta là chó sói. Nếu ta lấy điều lành đáp lại người làm lành, tức là họ làm tốt cho ta làm tốt lại cho họ, họ đất đâm đi, họ chỉ đất lại sòng phẳng, thì ta là con người bình thường. Trừ trường hợp đẹp nhất, ta lấy điều lành, điều đẹp, điều hay mà đáp trả lại kẻ gian ác, thì lúc đó ta là con Thiên Chúa. Cho nên Chúa không dạy chúng ta sống nhu nhược đâu, hay là nối giáo cho giặc đâu, mà Chúa bảo này, và bị vả mắt phải đưa qua trái là theo luật thời bây giờ. Vả mắt phải là làm nhục người ta đấy. Và theo luật pháp, ai làm nhục đối phương như vậy thì người ta có quyền kiện đấy. Vì trong cái trường hợp mình không quyền kiện, vẫn không kiện, vậy thế nào là vả mắt phải để đưa mắt trái? Đây, quý ra này, ra đây, ra đây. Mà bơi chùa à? Rồi, vả mắt phải là thế này. Nếu tên này là kẻ thù của tôi, nó ác lắm, mà tôi mắt phải là thế này phải không? Mà tôi tắt thế này là dùng tay, tay trái. Ta thấy là đừng mà bắt phải gì tay trái, mà đánh tay trái thì không có oai. Việt Nam có câu là đánh vợ mà đánh tay trái đó thì đập nêu không bảy. Nếu lấy cái này thì không có ai mà nó không đau, phải không? Đó. Thế thì tôi muốn đánh mắt phải để mới bắn được phải đó này. Tôi đánh nó đau thì phải dùng tay phải, à, phải dùng tay phải. Đấy. Nếu tôi dùng tay phải mà tôi đánh bằng lòng bàn tay á, là tôi đánh ném này, 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 bốc cái này này, là tôi đánh ném, đánh ném thì cũng có oai, à. Còn bây giờ á, chơi cho oai này nó đau, mà nó thấm tím mặt mình đầy, chơi tay phải đánh vào này, cái bộ mặt này, ở đây bốc. Đó, cái ta gọi là cú đổ ve, chơi một bốc, thấy chưa? Mày đau lắm, đau lắm, và nhục lắm. Đấy, cho nên theo luật bây giờ nếu người ta xử mà đánh tay phải đánh cái kiểu đó đó, này nó quyền kiện đó, có quyền kiện. Vậy thì chú bảo đưa vai trái là không cự nặng, không lấy điều tốt mà làm cho nó không. Cho nên khi mình có điều kiện mình hại người ta mà mình vẫn không hại thì đó là một cái cao cơ, đúng không? Mình chơi vậy với là anh hùng có quyền hại, này nó quyền hại chứ, nó phải đưa ra tòa kiện, còn nó không dùng quyền đó thì chơi như vậy mới là chơi cao cấp. Và sống với kẻ ác như vậy chứ bảo làm hoàn hảo điều luật đấy, và xứng đáng làm con Chúa đấy. Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 12 câu 21 như thế:
kẻ thù ngươi đói hãy cho nó ăn, nó khát hãy cho nó uống, làm thế như ngươi đã cho tan hồng trên đầu nó. Chớ để giữ thẫn được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng giữ.
Và chớ để giữ thẫn được ngươi, làm lành cho kẻ ác như là lấy than hồng đổ trên đầu nó. Tại sao Chúa bảo ở thấy có bảo là mình làm lành cho kẻ gian ác, kẻ hại mình như là lấy than hồng trên đầu nó, như là đốt lửa trên đầu nó. Chúng ta hiểu Thánh Phaolô dùng cái hình ảnh than đó thì đừng quên thư Do Thái chương 12 câu 29, Thánh Phaolô nói Thiên Chúa là lửa. Cho nên lấy điều này cho kẻ ác như lấy thân hồng có nghĩa là làm cho người ta nhận biết Chúa. Như là đổ thân hồng, đừng quên Do Thái 12 29 Thiên Chúa là lửa. Mình làm tốt cho kẻ ác cách nào để nó nhận ra là Thiên Chúa, hoặc là mình đối xử với kẻ ác giống như là Chúa đã đối xử với chúng ta là những kẻ ác. Chúa cầu nguyện cho mọi người, cầu nguyện cho cả gian ác ấy. Đó, lấy điều lành và đáp lại kẻ ác là làm cho ta nhận biết Thiên Chúa qua cái cách xử sự của mình. Cái đó mới là kiện toàn về luật, chứ còn giữ luật vì là luật thì nên gì? Tất cả luật người ta tuân giữ chỉ có giá trị khi dẫn người ta đến gặp Chúa Giêsu thì luật mới có giá trị. Cho nên chắc chắn là Phaolô nói làm lành cho kẻ ác như là lấy than hồng đổ trên đầu người ta là làm cho người ta thuộc về Thiên Chúa, làm cho nhận biết Thiên Chúa, làm lấy cái cung cách của mình như Chúa Giêsu đối. đối xử kẻ để đối xử được hòa bình. Điều thứ hai là Chúa muốn chúng ta phải khôn trước mặt kẻ gian ác. Chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu vào ngày thứ sáu tuần thánh thì chúng ta thấy ngược lại với điều hôm nay Ngài dạy. Ngài dạy là sao? Nó vả mình mắt phải, đưa mắt trái. Thế mà ngày thứ sáu tuần thánh Ngài lại không sống như vậy. Chúng ta đọc ở Tin Mừng Gioan chương 18 câu 23, khi Đức Giêsu bị dẫn ra trước tòa án Do Thái thì những thù hạ của các vị thượng tế ra lệnh vả mặt Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không cho vả. Lúc mới vả có một cái Chúa cự liền, chứ đâu có đưa mắt cái vả đâu. Chúa lấy chân lý mà chống lại nó. Nó vả cái Chúa nói là này, tôi hỏi anh, tại sao vả tôi? Nếu tôi nói sai thì chỉ cho tôi biết tôi sai chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, cớ gì mà tôi? Ôi, tôi nói phải. Chứ đâu phải là Chúa bảo vả vả mắt này thì đưa mắt kia đâu, không cho mà. Tại sao Chúa cứ lại như vậy? Tại vì người Do Thái không được quyền giết người, cho nên bọn Do Thái nó không ác bằng bọn Roma. Cái quyền giết người thuộc quyền Roma. Thậm chí trước tòa án Pilato nói với những kẻ tố cáo Đức Giêsu, các anh cứ xử cái ông này theo luật của các anh, thì ông trả lời ở Gioan chương 18 câu 31, chúng tôi không có quyền lên án xử tử ai. Quyền giết người là quyền của Roma. Cho nên Chúa Giêsu biết cái bọn này nó không có quyền giết Ngài, thì Ngài cự lại. Cha lại. Sau đó bọn nó dẫn Chúa Giêsu ra tòa án Roma, thì đến Roma vả Ngài. Ngài đến bây giờ thầy nói gì? Đọc ở sang chương 19 câu 3, bọn đi đưa mang phạt thì chỗ này không nói gì. Tại sao Chúa không cự? Tại vì Chúa cho phép sự dữ nó xảy ra như vậy. Thư Do Thái chương 5 câu 8 và chàng này
dầu là
Ngài đấy
trải
qua đau khổ để học được thế nào là vâng phục. Ngài chấp nhận cái đó để bày tỏ sự vâng phục với Chúa Cha. Đồng thời Ngài vẫn cũng bày tỏ tình yêu tuyệt vời của Ngài đối với loài người. Gioan chương 15 câu 13. Như vậy là chúng ta thấy trước tòa án Roma, bọn lính Roma vả Ngài, Ngài không nói gì. Là vậy vì Ngài biết sao bọn Roma nó ác lắm. Ngày mà cứ là ngày mà nói cái gì đó tỏ vẻ bất bình cho tôi, nó giết ngay, nó cứ giết người mà, cho nó ác lắm. Cho nên để tránh cái này, cái ác này, cái sự giết người này, mà Ngài để cho nó vả Ngài. Vậy thì cha hỏi Ngài để cho nó vả Ngài thì dữ hơn hay để nó giết Ngài, cái nào ác hơn? Cái nào ác hơn? À, một bên là nó Ngài để cho nó vả, một bên thì nó giết. Một là nó vả hay nó giết, cái nào ác? Cái nào ác? Cái giết là ác. Cho nên Ngài không muốn để cho nó giết Ngài, tức là Ngài không muốn để sự dữ lớn nó xảy ra, mà cho phép sự dữ nhỏ nó xảy ra. Sự dữ nhỏ
là nó phải. Thực ra nó phải Ngài là một điều ác, nhưng mà nó còn nhỏ hơn là nó giết Ngài. Bọn nó từ giết Ngài. Đấy, cái nguyên tắc luân lý, khi chúng ta đứng trước một sự dữ nó xảy đến, chúng ta quyền chọn, chọn để sự dữ nhỏ xảy ra, chứ đừng để cho sự dữ lớn nó tới, nó tấn công. Để minh họa cái chân lý này, chúng đọc lại cái chuyện của Naboth về vườn nho đối với nhà vua đó, ở Sách Các Vua kỷ thứ nhất chương 21. Ông Naboth có một cái vườn nho rất là tốt ở sát bên cạnh để đến vua. Vua mới nói với Naboth rằng: "Trẫm rất thích vườn nho của khanh. Vậy thì đổi đi, bởi vì vườn nho của khanh tươi tốt, nhiều trái. Mỗi một ngày trẫm mệt, trẫm ra ngắm cảnh, ngắm vườn nho, hái trái nho ăn, và trẫm sẽ đổi cho ngươi một cái vườn nho ở nơi cách cung điện của trẫm. Nó cũng rộng như thế này, nó cũng tốt như vậy. Thì ta sẽ làm hộ khẩu, chuyển ngươi đến cái vườn nho đằng kia, còn ngươi nhường cái vườn nho ở bên cạnh đền của ta, để cho ta được hưởng vui trong những giây phút ta làm việc." Nhưng Naboth không chịu. Naboth nghĩ là sao? Cái vườn nho của mình là gia sản của cha ông để lại, mình không muốn mất cái kỷ niệm đó. Thì Naboth có lý. Cái vườn nho là một chuyện, nó tốt là một chuyện, nhưng mà còn cái kỷ niệm, cái quà tặng của cha ông để lại cho mình. Nhưng mà vua Ahab nói là: "Thôi về, hy sinh đi để lấy vườn nho xa một tí. Nó cũng rộng, nó cũng tốt, thì có sao đâu. Mất kỷ niệm thì cũng có sao đâu. Nhưng mà ta muốn cái vườn nho này, nhất định không chịu. Nhưng còn can nha, cái nhà là nhà của ta, không khó cũng cha làm ra, cháu con phải gìn giữ đây." Hả? Các bạn hãy biết bảo được không? Cái nhà là nhà của ta, không khó ông cha làm ra, cháu con phải gìn giữ đây. Tức là dân tộc Việt Nam bây giờ đang là sợ mất nước này, phải gìn giữ đấy, yêu nước. Vậy thì cái tâm tình của Naboth, cái tâm của ông Naboth là như vậy. Ông giữ cái vườn nho, nhưng mà ông không biết rằng vợ của ông Ahab rất là gian ác. Ông Ahab không đổi được vườn nho với Naboth. Ông buồn, ông không ăn uống gì nữa. Bà vợ nói là: "Sao mà anh hèn vậy? Để em tính cái chuyện này cho. Mình chẳng mất cái gì hết mà vẫn có vườn nho." Thế là bà ấy tháo ra một cái văn thư, nói rằng Naboth này đã xâm phạm, đã chửi Thiên Chúa và nhục vạ Đức Vua. Thế được, bà ấy lấy dấu của vua, bà ấy đóng vào, và coi như là vua viết mà. Rồi bà ấy gửi cho các quan thần, và bà ấy nói với các quan thần là: "Các ngươi phải họp nhân dân lại, và các ngươi đứng làm chứng rằng Naboth này đã xúc phạm đến Chúa và chỉ Đức Vua, và theo luật như thế nào thì nhất định là phải đánh đá thôi." Bà này đã bày mưu như vậy, rồi cuối cùng thì ông Naboth bị ném đá, khổ chứ, mất cả mạng sống mình, phải không? Để chống lại kẻ ác thì mất cả mạng sống mình, mất cả vườn nho, mất cả hai. Thà rằng mình mất vườn nho, mất đi một cái kỷ niệm của cha ông, nhưng mà giữ được mạng sống mình, vẫn có một vườn nho khác hơn. Tự như vậy thì đó là cái khôn, thì biết được ác quá mà cứ giữ ý mình, cuối cùng bị giết. Đó là cho nó là đừng chống cự lại kẻ ác. Cái ác là mình không thể thắng được nó, mới là cái ác. Trên Chúa Giêsu đứng trước tòa án do phái, nó không phải là cái ác, vì nó không có quyền giết này, cho nên hải cương. Còn đứng trước tòa án Roma nó ác, nó giết, cho nên hải không cự. Cho nên chúng ta đừng chống lại cái ác. Đây không phải là nhu nhược mà là khôn. Khôn trước mặt cái ác để mình giữ. Đấy cái gì cao quý. Cho nên cái nguyên tắc luân lý là chắc chắn là chúng ta được khi sự ác sự giữ nó xảy ra, được cho phép sự giữ nhỏ nó xảy ra, chứ đừng để sự giữ lớn nó xảy ra khi không tránh được cả hai. Cái tinh thần này, cái nguyên tắc này còn phải được áp dụng cho cả lương tâm của chúng ta cũng như cái sống đạo của chúng ta, chứ không phải như cái chuyện xã hội, như chuyện đồng nam bọc, không chuyện là chuyện là đấu lý với thi giang này khi gặp kẻ chống đối, mà là phải ra soát lại cái cách sống lương tâm của mình. Trong bài đọc chúng ta mới nghe Thánh Phaolô nói ở thứ hai Côrintô chương 6 từ câu 1 đến câu 10, ông cho giáo đoàn biết là chúng ta phải có một lương tâm trong sạch, đừng lạm dụng quyền tự do của mình. Bởi vì tự do thì ai cũng có, Chúa cho chúng ta tự do, Chúa tôn trọng, nhưng mà Phaolô bảo đừng lạm dụng quyền tự do của mình. Thứ hai là phục vụ thì ai chả đi tìm cái sự dễ dãi, nhưng mà Phaolô bảo là phục vụ chấp nhận gian khổ, chấp nhận chủ dập, phải nó vượt qua cái luật. Tự do là cái quyền của mình, mà bây giờ không dùng quyền tự do của mình. Phaolô nói chính tôi không hề gây cớ vấp phạm cho ai. Tôi không quyền dùng tự do của tôi để gây cớ vấp phạm cho ai, để công việc phục vụ của tôi không bị đả kiếm. Tức là thế này, khi tôi làm việc gì, tôi nhớ rằng tôi không thể làm cái khác được, bắt buộc tôi phải làm như vậy thôi, thì ai đàm tiếu mặc người ta, ai chửi mặc người ta. Còn khi tôi có thể tránh được thì tôi tránh. Nếu mà tôi cứ lấy cái quyền tự do của tôi mà làm cớ cho người ta về yếu đuối tinh thần đó, người ta phạm tội thì thôi, tôi đừng lạm dụng cái quyền tự do của tôi nữa. Tôi nói ví dụ nhé, bây giờ xã hội cho phép phụ nữ, các cô gái ấy, được giúp lễ. Nhất là chúng ta không sẵn đơn vị, đôi khi cô giúp lễ cao hơn cha lắm. Ở Mỹ cũng mới cao lắm, cha sẵn đấy, cha làm lễ rồi. Mình ở Việt Nam thì lùn tẹt, mấy con gái Mỹ nó cao rồi, đứng bên cạnh mình giúp lễ. Thì luật xã hội cho phép phụ nữ giúp lễ. Nhưng mà nếu ở Việt Nam mà cho mấy cô gái xuồn xuồn lên giúp lễ thì coi chừng sau lễ để bị đánh cả chua. Thì thôi, ở Việt Nam không chấp nhận được thì thôi, mình đừng lấy quyền xã hội cho phép tôi có tự do mà gây cứ các bạn ơi, không cần. Thay vì kiếm mấy cô cao lớn xuồn xuồn thì kiếm mấy đứa con nít đấy. Nhân viên nói thế nào, đến con gái đấy 5, 6, 7 tuổi ấy, thì nó giống con trai lắm, phải không? Nó dễ thương lắm, đứa nào giống đứa nào. Mà mấy đứa gái nhỏ xíu này nó được giúp lễ bố mẹ nó ở nhà lại trang điểm đó, nó lại xinh xắn đó, nó giống như thiên thần, nó có sao đâu. Thì nếu ở Việt Nam mình có thể kiếm mấy đứa con nít, con gái mà nhỏ cho nó giúp lễ thì chắc chắn cũng chẳng ai nói gì. Nhưng mà đưa hai cái cô con gái rồn rồn đứng bên cạnh ông cha ở Việt Nam tao chấp nhận được thì thôi. Đó, tức là Phaolô nói là anh em đừng lạm dụng quyền tự do của mình gây cớ phạm để công việc phục vụ của tôi khỏi bị đảm thiếu. Tự nhiên là cái nguyên tắc này, khi chúng ta không thể làm được cái khác thì cứ thế mà làm, ai làm thì mặc người ta. Còn có thể đổi được mà cái hiệu quả nó cũng vậy thôi, không ngại, thì chúng ta nên đổi đi, cứ đừng lại quyền tự do của mình. Đấy, có đồ đòi như thế. Như thế Phaolô nói tiếp rằng các điều đó phải tỏ ra trong cách ăn nếp ở rất là trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng tinh thần thánh thiện, một tinh tình không có giả dối. Rồi Phaolô để nói cũng trong bài đọc, chúng ta khi phục vụ thì chấp nhận gian khổ. Chúa còn cho phép mà người ta bắt mình thầy này mình chốt chắc thầy kia, tức là né được thì phải né, chứ không nên đương đầu với gian khổ. Nhưng mà không né được thì chấp nhận đương đầu gian khổ. Phaolô nói trong mọi sự chúng tôi đã chứng tỏ mình là những người thừa tác viên của Thiên Chúa, trong gian nan, trong khốn quẫn, trong lo âu, trong đòn vọt, trong tù tội, trong ly loạn, nhọc nhằn vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi rất lấy là kiên trì và chịu đựng. Có phải là mình chọn cái sự giữ nhỏ, mình chấp nhận mình khổ, để làm gì? Khổ là khổ cho cái thân xác mình thôi, một mình khổ thôi thân xác, nhưng mà có lợi cho linh hồn mình. Và một mình khổ mà người khác được nhờ thì là giống Chúa Giêsu. Do chương 1:50 thì thấy nói gì? Thà một người chịu khổ cho mọi người được hạnh phúc, chả thà rằng để mọi người cùng phải khổ. Đó, Chúa Giêsu phải giết, bị giết chết để cứu cả loài người. Cho nên ta khổ chấp nhận, miễn là có lợi cho nhiều, có lợi cho nhiều người thì ta chấp nhận. Còn nếu mà ta khổ mà không xin lợi cho ai, không xin lợi cho mình, thì mình không nên đương đầu với khổ đó, mình đâu phải quan thiêu thân đâu. Cho nên khi chấp nhận cái gian khổ như vậy, thầy Phaolô khuyên tiếp là phải sẵn sàng đón nhận mọi tình huống xảy đến. Ông nói có lúc chúng tôi vinh dự, có lúc chúng tôi phải nhục nhã, có lúc thì người ta khen, có lúc người ta chửi, trải qua tiếng xấu và tiếng tốt. Chúng tôi bị coi như kẻ sắp chết, nhưng thực sự là chúng tôi sống. Chúng tôi bị coi như kẻ bị trừng phạt, nhưng kỳ thực chúng tôi không bị giết. Chúng tôi bị coi như kẻ ưu phiền, nhưng thực sự tâm hồn chúng tôi luôn luôn vui vẻ. Chúng tôi bị coi như kẻ ăn mày nghèo khổ, chứ thực sự chúng tôi làm giàu cho nhiều người. Sống được như vậy là do sức mạnh của lời Chúa và của chính Chúa nâng đỡ, ban nghị lực cho chúng ta. Như Phaolô nói ở 2 Cô-rinh chương 6 câu 7 trong bài đọc chúng ta mới nghe này, là bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa, chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ. Lấy lời Chúa, lấy sức mạnh của Thiên Chúa, chứ không là lấy ý gian manh của mình, quyền lực của mình. Lấy lời Chúa, lấy sức mạnh của Thiên Chúa làm vũ khí tấn công và tự vệ. Để đúng với lời đáp ca chúng ta mới đọc, Chúa biểu dương tôi ngày cứu độ, Thánh Vịnh 98-97 câu 2. Điểm thứ 3 để kiện toàn đức ái đối với kẻ ác. Chúa bảo chúng ta không dùng quyền của mình để mà xử kẻ ác khi mình có uy tín, khi mình có cơ hội. Trở lại cái câu Chúa nói là nó vả má này vả má trái, vả má phải đưa má trái như nãy cha diễn tả. Mình có quyền kiện nó nhưng mà không dùng quyền nó. Chúa Giêsu cũng vậy. Trong ngày thứ sáu tuần thánh, Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền bẻ cổ những đứa tà ác như thế này, nhưng mà không dùng quyền. Thực sự là Ngài đã tỏ ra uy quyền đối với kẻ ác. Ở Doan chương 18 câu 3, khi kẻ ác cầm đuốc cầm gươm giáo đến bắt Ngài, Ngài hỏi các ngươi tìm ai? Chúng tao đi tìm ông Giêsu Nazareth. Ngài nói ta đây. Thưa được, nó ngửa ra hết. Ngài nói thưa được, buồn ngửa ra hết. Như vậy thì lúc đó Ngài có quyền đạp lên thân xác đang Ngài đi, Ngài thoát. Nhưng mà không, Ngài ra đứng dậy, không dùng quyền để hại người khác. Cha mà Chúa Giêsu, cha mà có cái quyền năng giống như Chúa Giêsu, chắc cha phải tỏ ra cho cái bọn ác, cho nó biết mặt, hay là nó phải nể, hay ít nhất là nó phải sợ mình. Dù mình không thèm giết nó, ta cũng cần giết mày, nhưng mà không cần, tao làm cho nó biết mày phải xấu hổ, hay là mày biết là tao có uy quyền đấy nhá. Thế nhưng thằng nào mà nó giơ tay đánh Chúa mày, thế thì Chúa làm cho nó cái tay nó cứ thế này, đi đâu nó cứ thế này, được không? À, cho biết mày đánh tao, cho nên tay mày cứ điều thế này, phải không? Hay là cái ông Phêrô chém đứt tay một cái thằng sâm lên bắt Chúa. Thế nên Chúa bảo Phêrô này xỏ gương mặt không được dùng gương như vậy, rồi Chúa nhận cái tay của nó đi, Chúa cắn vào đầu tay cho nó. Nó đang bình thường, chứ cha là chẳng cắn vào đâu, chẳng cắn vào chính chỗ này này, rồi đi đâu đến cái tay của cái cha đó này, là không phụ mình vui vui nữa. Sao Chúa lại gắn vào tay, gắn ngay vào mũi nó, gắn vào cái trán này? Chúa mà toàn năng mà, rồi vui phải không? Chúa làm như vậy, hay đứa nào mà nhổ bọt mặt Chúa không? Yêu chúng cũng nghĩ chung là những bọn chuột này cũng vui thế. Chứ không có dùng tất cả những quyền đó để mà tỏ cái quyền để mà làm cho kẻ ác sợ, là không dùng đó. Chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu để biết được cái diễn ra lúc này. Ngài bảo chúng ta là yêu thương, chấp nhận kẻ nào mà chúng ta vả má phải đưa má kia đấy, nó kiện, nó bắt mình đi một dặm, đi hai dặm là như vậy, nó đòi áo trong đưa áo ngoài, đừng chấp cứ lại cái ác là như thế. Tại Chúa Giêsu chẳng những không làm hại kẻ ác tấn công Ngài, mà Ngài còn cầu nguyện cho nó. Này cha, xin cha tha cho nó. Nó lầm, thực ra nó có lầm. Chúng ta ở Gioan chương 9 ấy, thì Chúa Giêsu chữa cho người mù từ dấu bác sinh, những người cho thấy, những đồ mục cho thấy đến tấn công Ngài. Ngài nói này, nếu tôi chưa làm những điều mà các anh chưa bao giờ thấy thì các anh vô tội, nhưng mà các anh đã thấy những việc tôi làm chưa có ai làm được mà các anh không tin tôi á, tội các anh còn đó. Tôi nói Chúa nói khi đối diện với kẻ ác, Chúa nói rõ chúng mày có tội, không có lần gì hết, và nó từng chứng kiến việc ta làm mà không tin nên tội có đó. Thế nhưng mà khi gặp Chúa Cha thì Ngài đấy nói là cha ơi đôi lần, thế Ngài giải án, Ngài tự đến bảo chữa, thế Ngài thương người ta như vậy. Cái tâm tư của Chúa Giêsu đối với kẻ ác như vậy rất là đúng với lời Ngài dạy chúng ta ở Matthew chương 5 câu 44 trong tin mừng hôm nay: hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi em. Đúng với câu tuyên bố tin mừng chúng ta đọc, lời dạy ấy chính là đèn soi cho ta bước,
Thế thì 119, 118 câu 115 này,
lời Chúa là đèn
soi ta bước đi. Thì Chúa bảo ta sao?
Hãy cầu nguyện
cho kẻ thù của anh em. Lời Chúa là ánh sáng, là đèn cho chúng ta bước đi.
Cho nên với lòng khao khát sống chân lý vẹn toàn mà chúng ta còn bị trù dập thì không cách nào hơn là
ta phải cầu nguyện thôi. Với Thánh Vịnh năm có hai,
lạy Chúa xin hiểu thấu điều con đang thầm thì nguyện xin Chúa.
Để biết nhu hòa cái tâm tình của người Công giáo phải giống Chúa Giêsu, sống nhân ái với kẻ gian ác. Thì chúng ta nhớ lại Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, ngài bị một tên Hồi giáo là Ali Aka ngày 13 tháng 5 năm 1981 nó bắn 3 phát súng vào ngực ngài. Bác sĩ bảo nếu nó chỉ chích vào bộ 5 ly nữa thôi là ngài không thể cứu được, bảo trúng tim, vừa đập vào cái sắt cái tim thì nó lên ra ngoài 3 phát mà nó không vào, nó xuyên vào tim, nó vào cái mạng phổi, nó màng tim thôi, không thể chết rồi. Đấy. Thì khi nó bắn 3 phát như vậy, vua bảo nó chạy. Thế người đâu? Đức Giáo hoàng cụp ngay xuống này. Thế hôm đó cảnh sát đấy cũng đông lắm, nhưng mà cảnh sát chưa bắt được. Hôm đó không biết ai bắt được không. Có cái bà sư phải mập lắm, phải ung tràng cái lỗ, phải đè nó xuống này. Cái thằng kia nó gầy, còn bà sư phải mập, phải đè nó xuống. Nó ung, cho nên mập cũng có lợi đấy. Nên có thể là nó bị bắt. Thế nên nó đưa vào nhà tù. Sau 3 năm Đức Giáo hoàng chữa trị một cái tim của ngài bị bắn đó, ngài khỏe lại thì cái việc đầu tiên của ngài ra bệnh viện đó là ngài mua gói quà, ngài đến thăm cái anh hung thủ cũng đã bắn ngài. Thế mà khi ngài vào trại giam, nó trông thấy ngài nó bảo: ủa, tôi bắn không 3 phát như vậy cũng chưa chết hả? Thế nó biết ơn. Ngài vẫn nhân ái đối với kẻ hại mình. Trái lại chúng ta thấy có một giáo chủ, một tôn giáo lớn, đó là Hồi giáo đó. Hồi giáo là một tôn giáo lớn trên thế giới này. Ông giáo chủ là Khomeini, ông này để ra lệnh cho tất cả những người Hồi giáo, ai mà giết được Salman Rushdie thì được thưởng. Bởi vì Salman Rushdie viết một tác phẩm gọi là Vần Thơ Ác Quỷ, mà người Hồi giáo cho là bài Hồi giáo. Cho nên giáo chủ Hồi giáo Khomeini ra lệnh giết cho bằng được. Tại từ đó Salman Rushdie phải trốn và thay căn cước, phải giải phẫu để lột ra tay ra người đi, thì người ta không tìm ra được, chứ không người ta bị giết đó. Cho nên Đức Giáo hoàng là một giáo chủ của Công giáo, rồi Khomeini là giáo chủ của Hồi giáo. Hai người có tâm tình khác nhau. Tại sao khác nhau? Là vì Đức Giáo hoàng ngày thấm cái lời thầy Phaolô nói đấy, chúng ta đọc đấy, Roma 12:1 ấy, đừng lấy ác bỏ ác, nhưng phải lấy này mà bảo ác. Đấy, Đức Giáo hoàng lấy này bỏ ác, khác với ông kia không có trái tim của Chúa Giêsu, cho nên tìm cách giết được kẻ mà mình không ưa thích và cho ra là làm thành. Chúng ta thấy nếu như vậy thì không ai, chỉ chúng ta được có quyền nói rằng đạo nào cũng dạy được tốt cả, không có đâu, ngoại trừ đạo của Chúa Giêsu. Thậm chí là luật của Chúa Ban có một số các ngôn sứ tuyệt vời như vậy, nhưng mà cũng chỉ có nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu mới biết thế nào để sống đẹp lòng Chúa, sống đúng luật Chúa dạy mà thôi.
Thì chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có trái tim của Chúa Giêsu để chúng ta mới có thể thực hành giữa đang yêu thương và Chúa dạy chúng ta hôm nay.